là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 15.500 ha rừng, đến nay đã trồng được trên 10.800 ha, đạt gần 70% kế hoạch năm. Trong đó đã hỗ trợ trồng rừng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên 300 ha. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt khoảng 97%. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt, đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác vận chuyển chế biến lâm sản. Các doanh nghiệp và hộ trồng rừng trên địa bàn đã khai thác và tiêu thụ được gần 355.000 mét khối gỗ rừng trồng, hơn 1.130 tấn vỏ quế, gần 16.200 tấn tre vầu nứa, đem lại nguồn thu đáng kể cho nhân dân. Cùng với đó còn xây dựng và cấp chứng chỉ rừng FSC cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng hiện có.
Đầu tháng 4 vừa qua, công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái tại xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 100 công nhân địa phương. Hai dây chuyền ươm tơ với công suất 150 tấn tơ một năm, tương đương với 1.100 tấn kén. Sản phẩm tơ tằm sau chế biến sẽ được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái là đơn vị kết nối giới thiệu các đơn vị cung ứng trứng tằm giống, vật tư nuôi tằm cho các hợp tác xã và các hộ chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi tằm để nâng cao chất lượng kén. Đồng thời ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với 8 hợp tác xã, ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Huyện Trấn Yên hiện có vùng trồng dâu lớn nhất tỉnh với trên 860 ha và 1.500 hộ dân nuôi tằm. Sản lượng kén tằm trong năm 2022 đạt 1.168 tấn, giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 đến 250 triệu đồng một hectare một năm. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm lên 1.200 ha, duy trì việc liên kết các tổ sản xuất, nhóm hộ và thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy trình, phấn đấu sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu trên 300 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 4,78%, trong đó tổng sản phẩm lương thực có hạt đạt 180.000 tấn, sản lượng trái búp tươi 32.500 tấn, tổng đàn gia súc chính trên 818.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 34.300 tấn, trồng mới 13.500 hecta rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, sản lượng gỗ khai thác đạt 600.000 mét khối, sản lượng thủy sản đạt gần 7.100 tấn. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ triển khai các giải pháp đột phá đổi mới, tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp và dịch vụ, nhất là ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, dịch vụ du lịch, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 296 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái đợt 1 năm 2023, huyện Trấn Yên đã giao kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản cho các địa phương với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đối với 9 dự án liên kết chuỗi bao gồm 8 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và một dự án mới năm 2023 với số kinh phí hỗ trợ gần 3,1 tỷ đồng. Cụ thể, một dự án xây dựng và phát triển diện tích chè chất lượng cao liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, một dự án phát triển sản xuất trong trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị xã Bao Đáp và 5 dự án phát triển sản xuất tre bát độ theo chuỗi giá trị, một dự án phát triển sản xuất quế hữu cơ. Dự án mới là liên kết sản xuất tre bát độ theo chuỗi giá trị tại xã Việt Hồng giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ 52 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, hỗ trợ một tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò có quy mô 30 con.
Trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh có 6 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 321 trường. Thực tế cho thấy việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ tạo cú hích trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Do đó năm học này, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ 53,2% thí sinh tham gia dự thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia.
Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Trung Tâm và Phúc Lợi của huyện. Chương trình đã trao tặng 100 hộp sữa, 30 can nước xả vải, 3.900 quyển vở, 20 thùng quần áo cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trung Tâm và xã Phúc Lợi. Anh Phạm Minh Tuấn hiện đang công tác tại trạm phát sóng Phúc Lợi thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên, có con gái là cháu Phạm Nguyễn Quỳnh Mai bị suy thận độ 4. Để cứu sống con gái, anh Tuấn đã phải hiến một quả thận của mình, bán nhà vay mượn tiền phẫu thuật, chi phí ghép thận cho con. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện 103 Hà Nội. Biết được hoàn cảnh của gia đình, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ gia đình anh Tuấn số tiền 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện Lục Yên hỗ trợ 5 triệu đồng. Chương trình cũng đã đi thăm tặng quà cho trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình trên địa bàn huyện Lục Yên là gần 134 triệu đồng. Đây là chương trình do các hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tỉnh Hội Yên Bái và huyện Hội Lục Yên phối hợp tổ chức, có sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thị Thanh Yến tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung bài viết Hội nông dân huyện Mù Cang Chải những mô hình phát triển kinh tế. Tiếp theo chương trình là bài viết Mù Cang Chải gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong trường học. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Mù Cang Chải thực hiện có hiệu quả đề án 06 của chính phủ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải có 14 cơ sở hội với 7.748 hội viên, chiếm 68,9% so với hội nông nghiệp trong toàn huyện. Trong những năm qua, hội có nhiều chương trình giải pháp thiết thực và hiệu quả đồng hành cùng nhà nông để giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại vùng cao Mù Cang Chải. Để làm được những việc này, Hội Nông dân huyện luôn xác định việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng điều kiện, từng vùng nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu là phương pháp cầm tay chỉ việc và áp dụng trực tiếp để người dân dễ làm, dễ hiểu nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Chúng tôi có mặt tại mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng của hội viên nông dân Sùng A Khua, bản Đề Sủa trong lúc ông Khua chuẩn bị đi bán trứng. Ông cho biết trước đây tôi đã từng nuôi vịt siêu đẻ trứng. Sau nhiều năm nuôi vịt và bán trứng cho khắp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, ông vừa bán trứng vừa nghiên cứu thị trường. Đến đầu năm 2022, ông Khua đã chuyển sang nuôi gà siêu đẻ trứng. Theo ông Khua, nuôi gà ít chi phí hơn nhưng lợi nhuận về trứng được cao hơn so với nuôi vịt. Nhờ đó ông đã mua trên 400 con vịt siêu đẻ về nuôi đến nay. Đàn gà của ông mỗi ngày đẻ trên 300 quả trứng bán 4.000 đồng trên một quả, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng trên một tháng. Ông Sùng A Khua, bản Đề Sủa, xã Lao Chải, Mù Cang Chải phấn khởi tâm sự. Tôi thấy khí hậu Mù Cang Chải mát nên rất phù hợp cho việc chăn nuôi gia cầm và ít dịch bệnh. Đối với gà, đây là lứa đầu tiên nên tôi vừa nuôi vừa nghiên cứu làm sao phát triển và bây giờ đã có nguồn thu nhập từ nuôi gà. Còn mô hình trồng su su của Hội Nông dân xã Hồ Bốn với diện tích hơn 3,5 hectare do anh Cứ A Thanh, bản Háng Đề Chu làm chủ cũng là mô hình được đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế cho những hội viên nông dân trong bản. Mô hình này đã được Hội Nông dân xã Hồ Bốn triển khai từ năm 2019. Để cây su su phát triển tốt, các hộ gia đình đã tận dụng lượng phân chuồng của gia đình để chăm bón, nên cây su su phát triển khá tốt. Anh Cứ A Thanh, nhân dân xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải cho biết thêm, chúng tôi đã trồng cây su su này được hơn 3 năm nay. Lúc đầu cây phát triển rất tốt và phù hợp với khí hậu ở đây và đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng của các đợt rét đậm rét hại nên đã làm ảnh hưởng nhiều. Nhưng chúng tôi tiếp tục chăm sóc tốt, hiện nay đang phát triển rất tốt. Tôi mong trong thời gian tới, xã cũng như các cơ quan chức năng hỗ trợ thêm phần phân bón hữu cơ. cũng như tiêu thụ sản phẩm để giúp cho người dân chúng tôi có thêm thu nhập cho gia đình. Những mô hình được Hội Nông dân huyện Cao Trải triển khai đều là mô hình phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, khả năng canh tác của Hội Nông dân tại địa phương. Nhất là cách trồng, chăm sóc không đòi hỏi kỹ thuật cao, nên được nhiều hộ gia đình tích cực tham gia trồng. Anh Giàng A Tùa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Bốn, huyện Cao Trải cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua thì cũng được các cơ hội cũng như là đảng ủy chính quyền phát động, cũng như giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân thì cũng trên cơ sở kế hoạch của các đảng ủy cũng như các cơ hội thì Hội Nông dân cũng xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện các cái mô hình, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế như là mô hình trồng khoai sọ này, trồng su su này, trồng mía này, rồi là mô hình trồng lúa sen cù, đặc biệt là có cái mô hình su su của hội viên Cư A Thanh và một số hộ trong cái tổ hợp tác thì hoạt động rất là hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho các cái hộ viên cũng như là tạo thu nhập cho cái lao động địa phương. Trong thời gian tới thì cũng mong muốn được các cơ hội cũng như là các ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho Hội Nông dân về giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm của Hội Viên Nông dân sau 4 để cho khách hàng trong ngoài tỉnh được tiếp cận cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm của Hội Viên Nông dân sau 4.
Ngoài các mô hình trên, Hội Nông dân huyện Cao Trải còn triển khai nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao như mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Hoàng Xin Cô tại thị trấn và xã La Bán Tần, mô hình nuôi vịt cổ xanh Lục Yên và trồng dứa tại xã Khao Mang đã đem lại thu nhập cho hội viên nông dân hàng chục triệu đồng. Ông Lý A Sở, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khao Mang, Mù Căng Trải cho biết thêm.
Mấy năm trước thì vì là tôi xác định là bây giờ phải chuyển đổi cây giống cây trồng vật nuôi. Thế là lúc ban đầu thì tôi tham mưu với các lãnh đạo là phải đi mua giống dứa để về trồng. Sau đó thì vì tôi thành lập tổ hợp tác nên là để nhân rộng cái mô hình này cho hội viên nông dân ở trong xã có thể là phải trồng thêm khoảng 3-4 ha nữa.
Hiện nay, Hội Nông dân huyện Cao Trải có 14 cơ sở với 7.748 hội viên, chiếm 68,9% so với hội nông nghiệp trong toàn huyện. Trong những năm qua, hội đã có nhiều chương trình giải pháp thiết thực và hiệu quả đồng hành cùng nhà nông, đặc biệt là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng điều kiện, từng vùng và khả năng, nhận thức của hội viên nông dân nhằm giúp cho nông dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Trải cho biết thêm.
Thực hiện các cái để giúp đỡ cho các hội viên ở huyện Mù Căng Trải phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Ta biết huyện Mù Căng Trải có trên 91% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn ở cái mức cao. Thế mà để giúp cho hội viên nông dân nói riêng và nhân dân Mù Căng Trải nói chung để phát triển kinh tế, xóa giảm nghèo thì trong những năm qua, hội dân huyện Mù Căng Trải đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, rồi tỉnh hội dân tỉnh để tìm ra những cái giải pháp giúp cho hội viên nông dân phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Có thể khẳng định là từ các cái mô hình phát triển kinh tế tôi vừa nói trên thì đã giúp cho hội viên nông dân nói riêng và nhân dân Mù Căng Trải nói chung đã thực hiện tốt cái việc phát triển kinh tế và tạo được cái thu nhập ngay trên cái mảnh đất của Mù Căng Trải. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục khảo sát và liên kết với các nhà đầu tư để tiếp tục duy trì tốt các mô hình hiện có để nhân rộng ra trên địa bàn của huyện, thế để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Huyện Cao Trải hầu hết là đồng bào dân tộc Mông, nhận thức còn hạn chế, nhất là việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, nên việc hỗ trợ triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, nhận thức của người dân nơi đây vừa tạo công ăn việc làm, vừa cho thu nhập ổn định trong đời sống nhằm góp phần phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững cho chính người dân trên vùng cao Mù Căng Trải. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Trải đã lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc địa phương vào các tiết học và các hoạt động ngoại khóa. Qua đó nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, để xây dựng mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học. Thời gian qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Mồ Sề đã thực hiện lồng ghép chương trình giáo dục địa phương theo hình thức tích hợp trong một số môn học, hoạt động ngoại khóa, truyền dạy cho học sinh về thổi khèn, múa khèn, thổi sáo, thêu dệt thổ cẩm. qua đó nhằm góp phần giúp cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh hiểu và yêu quý những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục phát triển toàn diện. Thầy giáo Phạm Minh Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trong cơ sở xã Mùa Dề, huyện Con Trải nói:
"Chúng thấy rằng là đối với tác động của công nghệ 4.0 trong thời đại hiện nay thì nhiều những bạn trẻ, nhiều những học sinh, đặc biệt là thế hệ học sinh trong trường bán trú là đam mê với những công nghệ mới và có khi là đều ít để ý đến những cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Ví dụ đặc biệt là cây khèn, đó là một trong những cây dụng cụ văn hóa rất là trân quý của người Mông. Thì đơn vị nhà trường cũng xác định rằng là mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho các em, nhà trường cũng thực hiện làm thế nào giáo dục tốt kỹ năng sống cho các em học sinh nhà trường ngày càng có nhiều kỹ năng hơn, phát triển hơn."
Việc triển khai xây dựng mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức thường xuyên qua các tiết học, hoạt động ngoại khóa tại trường đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, tạo hứng thú cho học sinh tích cực hơn khi tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nên đa phần các em học sinh ai nấy đều cảm thấy tự hào và phấn khởi. Em Giàng A Súa, học sinh lớp 9A1, trường tiểu học trung cơ sở xã Mùa Dề, huyện Căng Trải tâm sự:
"Trong quá trình tham gia học tập tại trường, em và các bạn đã được tham gia các buổi ngoại khóa để hiểu những nét văn hóa của dân tộc, đặc biệt tham gia học các điệu múa khèn truyền thống của dân tộc mình. Anh thấy đây là một hoạt động bổ ích, giúp anh biết thêm các nét văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của mình."
Cũng như các trường học trên địa bàn huyện Cao Trải để mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Chế Cung Nha đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là hội cha mẹ học sinh tích cực cùng với nhà trường trong việc tham gia hướng dẫn các em học sinh tham gia các buổi ngoại khóa, tổ chức vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, theo dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc. Thông qua đó nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức và trân quý những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Chị Lý Thị Ninh, tổ trưởng tổ hợp tác dệt theo thổ cẩm bản Dề Thàng, xã Chế Cô Nha, huyện Cang Trải cho biết:
"Trong thời gian qua thì bản thân tôi đã kết hợp với đơn vị nhà trường để tổ chức ngoại khóa để truyền đạt những hoa văn và họa tiết của dân tộc Mông cho các cháu biết được những hoa văn của dân tộc mình để giữ được bản sắc dân tộc Mông. Trong thời gian tới này bản thân tôi sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản mà bản thân tôi đã biết và đã được đi thực tế để cho các cháu biết và làm được những họa tiết hoa văn của mình."
Đối với em Khang Thị Dông, học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Chế Cô Nha, ngoài được các thầy cô giáo truyền đạt kiến thức ra, em còn được tham gia trải nghiệm thực tế qua các buổi ngoại khóa về vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, theo dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Qua đó đã giúp em hiểu, càng thêm yêu quý và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc thông qua từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn trên trang phục truyền thống của mình. Em Khang Thị Dông phấn khởi chia sẻ:
"Bây giờ học ở trên lớp thì bọn em còn được tham gia vào những cái nghề may thổ cẩm của dân tộc em, và những cái nghề may này thì nó rất là quan trọng và nó giúp cho chúng em giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của chúng em và truyền cho con cháu đời sau biết thêm những cái đường kim mũi chỉ và những cái họa tiết của dân tộc mình."
Mù Cang Chải là huyện vùng cao với trên 95% là đồng bào dân tộc Mông. Theo đó, việc xây dựng mô hình, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực. Do vậy, để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, các đơn vị trường bán trú trên địa bàn huyện biết trân quý những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, bên cạnh các bài giảng, hoạt động ngoại khóa, thì thư viện, phòng truyền thống của nhà trường cũng phải là nơi cần lưu giữ, là kênh truyền tải những giá trị văn hóa để phát huy được hiệu quả mô hình. Thầy giáo Hoàng Tiến Thịnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở xã Chế Cô Nha, huyện Quang Trải cho biết thêm:
"Về phía góc độ nhà trường thì chi bộ và ban giám hiệu nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai những cái nội dung về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ví dụ như là khèn Mông, rồi là thêu, rồi là múa khen, tất cả các hoạt động đó thì được nhà trường ngoài những cái giờ học chính khóa về công tác tuyên truyền thì là cái giờ học ngoại khóa của học sinh, thì các cái câu lạc bộ dệt thổ cẩm của nhà trường cũng phát huy được những cái giá trị đó, thì cho các em được luyện tập, các em được học, các em được trải nghiệm cái nội dung, những cái nét đặc sắc văn hóa của mình, ví dụ như là trong cái quá trình thêu từng mũi kim sợi chỉ thì thêu như thế nào, thêu ra làm sao. Cái thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phối hợp với hội phụ nữ xã, và đặc cụ thể là cái hợp tác xã thổ cẩm, thì nhờ các cái nghệ nhân để cùng hướng dẫn các em học sinh thêu thùa cũng như là vẽ sáp ong và một số những cái nội dung khác nữa để bảo tồn bền vững những cái nét đặc sắc của văn hóa của dân tộc Mông. Trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì cái giá trị văn hóa này nó là vấn đề cốt lõi của để giáo dục các em, cho nên là nhà trường rất là chú trọng, và qua đánh giá của nhà trường thì tôi thấy là các em cũng rất là yêu thích cái môn học của mình, về những cái bộ môn ví dụ như là cái nghề dệt của mình.
Có thể thấy việc xây dựng mô hình, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm thiết thực. Qua đó không chỉ giúp học sinh dân tộc, các đơn vị trường học nâng cao ý thức lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn góp phần giúp các em bồi đắp nhân cách sống, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Công an huyện Cang Chải đã tập trung nhiều giải pháp huy động lực lượng triển khai thực hiện đề án số 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau một năm triển khai thực hiện đến nay, đề án bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực. Xã Chế Cô Nha, huyện Cang Chải là một trong những đơn vị cấp xã được Công an huyện lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình cải cách thủ tục hành chính đầu tiên. Mô hình bộ phận một cửa ở Công an xã Chế Cô Nha được ra mắt giữa năm 2022. Sau một thời gian đưa vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả. Tất cả mọi thủ tục đều rất thuận tiện. Mọi thông tin đều được mã hóa bằng mã QR. Cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình chi tiết nên thời gian giải quyết thủ tục được nhanh chóng thuận lợi, không còn rườm rà như trước đây. Chị Giàng Thị Xua, bản Trống Tông, xã Chư Cô Nha, huyện Cang Chải tâm sự. Trước đây mỗi lần chúng tôi đến làm các thủ tục giấy tờ tại xã mất rất nhiều thời gian. Từ khi có bộ phận một cửa của công an nên các thủ tục giấy tờ đều được cán bộ công an xã hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể chi tiết. Do đó, thời gian giải quyết thủ tục rất nhanh và kịp thời, không phải chờ đợi như những năm trước đây. Với phương châm cải cách hành chính nhanh, gọn, chính xác, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, từ khi triển khai mô hình, Công an xã Chế Cô Nha đã thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính, nhà nước với tổ chức xã hội và nhân dân, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho các tổ chức và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Thượng úy Trương Văn Chi, Phó trưởng Công an xã Chế Cô Nha, huyện Cang Chải tâm sự.
Trong năm vừa rồi thì được sự quan tâm của ban giám đốc và lãnh đạo công an huyện Mường Chải thì Công an xã Chế Cô Nha được lựa chọn là một trong xã điểm đầu tiên của huyện Mường Chải để xây dựng hệ thống cơ chế bộ phận một cửa, một bộ phận một cửa liên thông để thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn xã Chế Cô Nha. Thì trong đợt triển khai vừa rồi thì Công an xã Chế Cô Nha đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận thủ tục hành chính của công dân qua dịch vụ công và thực hiện giảm thủ tục cải cách hành chính trong lực lượng công an xã, nâng cao năng lực trách nhiệm của các đồng chí trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn xã. Công an xã đã làm tốt công tác tiếp nhận các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân như là quản lý cư trú, đăng ký hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú và tiến hành cấp đăng ký và biển số xe cho công dân trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã đầu tiên là sẽ làm tốt công tác tiếp nhận và thực hiện các thủ tục cho công dân qua dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, và thứ hai là tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia.
Là huyện vùng cao giao thông đi lại khó khăn, nhất là những bản nằm cách xa trung tâm xã. Theo đó xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của đề án 06 của chính phủ. Nên trong năm 2022, Công an huyện Quang Trải đã thường xuyên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị và phương tiện để phục vụ công tác làm căn cước công dân, gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử. Đến nay, Công an huyện Quang Trải đã thu thập được 47.657 hồ sơ cấp căn cước công dân, thu nhận 6.415 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử thông qua cấp thẻ căn cước công dân, trong đó kích hoạt sử dụng 1.986 tài khoản. Đại úy Hàng A Dê, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính Công an huyện Quang Trải nói:
trong thời gian vừa qua thì với cái địa bàn của Búng Chảy thì với dân số là cũng tương đối là không phải đông, nhưng mà do cái địa hình là nó đối với người dân thì nó cũng tương đối phức tạp. Đối với người dân là nhà nó cách xa nhau, nên là trong quá trình thực hiện là cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công huyện thì trong thời gian vừa qua thì Đội Quản lý Chính đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tham gia cấp căn cước công dân trên địa bàn Búng Chải. Trên địa bàn Búng Chải đã cấp được trên 47.000 căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử là đã cấp được 6.415 cái tài khoản định danh điện tử. Thì trong cái thời gian tới thì mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà anh em cán bộ chiến sĩ nên thực hiện tốt công tác đi cấp căn cước công dân.
Qua gần một năm triển khai thực hiện, Công an huyện đã làm tốt vai trò của cơ quan thường trực đề án, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, hộ tịch, đảm bảo nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh cá nhân, giải quyết cư trú trên dịch vụ công được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn hiểu được vai trò, vị trí, ý nghĩa và sự cần thiết của căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Thượng tá Lý Thị Cung, Phó trưởng Công an huyện Quang Trải cho biết.
Đối với lại đề án 06 của chính phủ về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực định danh điện tử và gắn cấp căn cước công dân, thì đối với lại Công an huyện Búng Chải để phục vụ cho cái công cuộc chuyển đổi số quốc gia này thì xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và cần phải quyết tâm cũng như là nỗ lực cố gắng. Và trong tất cả mọi cái thời điểm thì lực lượng Công an huyện Búng Chải, đặc biệt là lực lượng quản lý hành chính, xây dựng phong trào là cái đơn vị tham mưu đắc lực và chủ công trong cái công tác thực hiện cái nhiệm vụ của đề án 06 cũng như là tham mưu đắc lực đối với lại tổ đề án 06 của huyện Búng Chải. Chúng tôi xác định là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và vận động người dân, đặc biệt là trong đó tập trung vào cái vấn đề cấp căn cước công dân có gắn chip và cấp tài khoản định danh cũng như là kích hoạt các cái tài khoản định danh điện tử trên địa bàn đối với lại công dân đổi số quốc gia của huyện Búng Chải.
Với những nỗ lực trong việc triển khai đề án số 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quang Trải. Qua đó góp phần từng bước cụ thể hóa những tiện ích từ dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, giúp người dân số hóa tất cả thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân nhằm thay đổi phương thức thủ tục hành chính, thủ tục công sang phương thức điện tử một cách thuận tiện nhất, góp phần tạo nền móng cơ bản để xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số thông minh.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.